Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ sáu ngày 16 tháng 6 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính.
Các địa phương tiếp tục triển khai 294 dự án nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng gần 290.000 căn.
Hà Nội chứng nhận 518 sản phẩm ô cốp mới cho 191 chủ thể với 518 sản phẩm từ 3 sao trở lên.
Hãng hàng không quốc tế Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Melbourne.
Phần tin thế giới có những thông tin, căng thẳng tiếp tục gia tăng trên bán đảo Triều Tiên khi ngày 15 tháng 6, Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật với quy mô lớn chưa từng có.
Hy Lạp bắt nhiều nghi can liên quan vụ chìm tàu khiến 78 người tử vong và sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính là một nội dung chính trong chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, chương trình cốt lõi xương sống trong 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa 17. Tại hội nghị lần thứ 13 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố vừa diễn ra, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, tăng cường phân công, phân cấp, ủy quyền, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa chỉ, rõ kết quả, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo chương trình số 01, bằng tư duy khoa học, đổi mới và phong cách hành động, dám nghĩ, dám làm, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, trong đó cùng với phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế xã hội đã tập trung ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính. Quyết tâm đẩy mạnh phân cấp ủy quyền của thành phố xuất phát từ thực tế công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu, quy trình giải quyết thủ tục hành chính còn cản trở sự phát huy các nguồn lực đầu tư phát triển. Với quyết tâm đó, Thành ủy đã thực hiện một cách bài bản. Sau hơn một năm triển khai, thành phố đã điều chỉnh bổ sung quy định phân cấp cho cấp huyện đối với 9 lĩnh vực với 210 nhiệm vụ chính. Đặc biệt, thành phố đã thực hiện phân cấp ủy quyền đối với 708 trên 1910 thủ tục hành chính, chiếm 45,6% tổng số thủ tục hành chính cấp thành phố. Kết quả này tăng 6 lần so với trước đó. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải cho biết.
Và sau khi Ủy ban thành phố ban hành quyết định 14 cùng với cái đề án với hai cái nghị quyết thì các ngành đã phối hợp với Ủy ban quận huyện, đơn vị liên quan rà soát và lập danh mục tiến hành bàn giao tiếp nhận công trình trong từng lĩnh vực theo quy định phân cấp. Và với quy định phân cấp hiện nay thì đã lượng hóa cái nhiệm vụ quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực và thể hiện rõ cái tư tưởng trong cái phân cấp mạnh cho các cái quận huyện trên các lĩnh vực.
Nhiều ý kiến khẳng định kết quả phân cấp ủy quyền của Hà Nội thực sự là cuộc cách mạng. Đây là minh chứng sống động cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Đó là cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu tiêu cực. Kết quả cải cách hành chính tích cực cùng với năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của thành phố đã duy trì sức bền của kinh tế thủ đô, cũng như vị trí đầu tàu ngay trong bối cảnh khó khăn nhất với tăng trưởng GDP đạt 5,97%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình số 01 nêu rõ quan điểm, công tác cải cách hành chính, nhất là nhiệm vụ phân cấp ủy quyền mới chỉ là bước đầu. Tới đây thành phố sẽ phải làm tiếp, làm mạnh hơn nữa, gắn thực hiện tốt chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết:
trên cơ sở đề án phân cấp ủy quyền thế này thì phải quy trình nhiệm vụ của các cơ quan, các cấp là phải tiến hành điều chỉnh theo. Bây giờ vấn đề ví dụ nhiệm vụ thủ tục nó đang ở sở mà đưa xuống huyện thì cái quy trình của huyện nó phải khác, nhưng mà khâu kiểm tra giám sát là rất quan trọng. Giao đi rồi ông không thể xa rời kiểm tra giám sát, đấy là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai, đây là bước đầu, sẽ tiếp tục làm tiếp, và từ cái này thì phải xem lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và bộ máy của các cơ quan đơn vị, đặc biệt là sở ngành.
Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, các quy định hành chính, thủ tục hành chính nội bộ, trọng tâm là các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, tư pháp, y tế, giáo dục, giao thông vận tải. Đặc biệt, thành phố cũng sẽ rà soát, đánh giá hiệu quả để tiếp tục đề xuất phương án thực hiện phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Hà Nội cũng sẽ thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu chỉ tiêu và thời hạn của Trung ương và thành phố, gắn với tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin cho cấp xã, đặc biệt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 8 đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng Nhân dân thành phố. Cử tri quận Hoàng Mai kiến nghị nhiều tòa nhà chung cư tái định cư không có quỹ bảo trì 2%, chưa thành lập hội đồng quản trị, xuống cấp nghiêm trọng, rất cần các cơ quan chức năng quan tâm. Hiện nay công viên Hồ Vĩnh Hoàng đã lâu không được duy tu duy trì, nhiều hạng mục hư hỏng gây mất mỹ quan đô thị. Cử tri cũng đề nghị chủ đầu tư khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, khu đô thị Đồng Tàu, khu đô thị Vĩnh Hoàng khớp nối hạ tầng giao thông theo quy hoạch, bàn giao hạ tầng cho địa phương quản lý. Dự án tuyến đường từ đường Lê Trọng Tấn đến đường Vành Đai Ba tạm dừng chưa thi công, gây mất an toàn giao thông cũng được cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ. Đại diện lãnh đạo quận Hoàng Mai đã trả lời những kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.
Thưa quý vị, thực hiện hoán đề án số 10 của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ về tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quận Tây Hồ giai đoạn năm 2022-2025. Sáng nay, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức khai mạc lớp cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt của quận. Lớp học nhằm mục tiêu trang bị, bồi dưỡng và cập nhật cho học viên những nội dung nhận thức mới về 4 chuyên đề: công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ trong thời gian tới, tư duy tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo quản lý về phát triển địa phương, phát huy giá trị văn hóa con người, xây dựng thủ đô giàu đẹp văn minh theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 và lãnh đạo trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam, một số gợi mở cho cán bộ lãnh đạo quản lý hiện nay.
Thưa quý vị, Vành đai 4 vùng thủ đô, đoạn qua huyện Thanh Oai, Hà Nội dài 7,9 km, kết nối 6 xã Bích Hòa, Cự Khê, Bình Minh, Tam Hưng, Mỹ Hưng, Thanh Thủy. Tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 80,84 ha của 1.501 hộ gia đình cá nhân tổ chức. Trong đó, đất phi nông nghiệp là 12,1 ha, đất nông nghiệp là 68,7 ha. Cần tổ chức tái định cư cho khoảng 40 hộ, di chuyển 503 ngôi mộ. Đến nay, 3 trên 6 xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao để triển khai dự án, gồm Thanh Thủy, Bình Minh, Tam Hưng. Đến nay, huyện Thanh Oai đã bàn giao 59,31 ha mặt bằng, đạt 68,23%. Đối với số mộ trí hiện di rời, huyện đã di chuyển 483 trên 503 ngôi mộ, đạt 96%. Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ đã phê duyệt là trên 424 tỷ đồng. Để kịp bàn giao mặt bằng, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai yêu cầu các xã còn lại đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đúng tiến độ đề ra. Huyện cũng đã nêu một số đề xuất để thành phố xem xét nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.
Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết, theo báo cáo, tính đến cuối tháng 5 năm nay, các địa phương đang tiếp tục triển khai 294 dự án nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng gần 290.000 căn. Cơ quan này cho biết, mặc dù các bộ ngành địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhưng để thúc đẩy hoàn thành tốt mục tiêu đề án, đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn năm 2021-2030, thì các cơ quan liên quan sẽ cần chú trọng việc hoàn thiện hành lang pháp lý.
Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng đề xuất việc chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, còn gọi là A0, từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về cho bộ này quản lý. Trong đó, phương án thứ nhất là A0 trở thành đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện trực thuộc Bộ Công Thương. Phương án thứ hai là A0 trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương. Theo Bộ Công Thương, cả hai phương án trên đều đảm bảo các tiêu chí về tính độc lập, khách quan của A0 so với hiện tại, khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan và khả năng linh hoạt đổi mới sáng tạo. Trong giai đoạn tiếp theo, sau khi luật giá sửa đổi được ban hành, có thể xem xét thêm phương án thứ hai.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2022 cho 191 chủ thể với 518 sản phẩm từ 3 sao trở lên. Tổ chức trưng bày quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP thành phố từ 3 sao trở lên trong khuôn viên tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Trên cơ sở đánh giá của Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 2008 ngày 7 tháng 4 năm 2023 phê duyệt kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2022 với 518 sản phẩm từ 3 sao trở lên của 191 chủ thể. trong đó có 1 sản phẩm đạt tiềm năng 5 sao, có 271 sản phẩm đạt hạng 4 sao, có 246 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Các chủ thể OCOP sau khi được công nhận đã không ngừng nâng cao về chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nghiên cứu thiết kế mẫu mã bao bì, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xúc tiến thương mại trên nền tảng số. Nhiều sản phẩm đã xuất khẩu ra thị trường các nước trên thế giới. Kết quả đến nay, thành phố Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước về triển khai chương trình OCOP. Thành phố đã công nhận được 2.167 trên 9.852 sản phẩm, chiếm 22% của cả nước. Dự kiến trong năm nay, Hà Nội sẽ tiếp tục vượt chỉ tiêu phát triển sản phẩm OCOP đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2025, huyện Thanh Trì thực hiện hai nhiệm vụ chính trị quan trọng, đó là hoàn thành các chỉ tiêu đưa huyện trở thành quận, xã, thành phường, song song với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Với nhiều cách làm hay, đến nay, huyện Thanh Trì đã cán đích mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao ở 100% số xã, về đích trước 2 năm và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
Với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, huyện Thanh Trì đã phát huy sức mạnh, vai trò chủ thể của các tầng lớp nhân dân và của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, năm 2021, thành phố Hà Nội đã công nhận xã Liên Ninh, xã đầu tiên của huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2022, huyện Thanh Trì đã chỉ đạo quyết liệt 14 xã còn lại triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, tập trung vào các tiêu chí chưa đạt như hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng phát triển kinh tế, môi trường, giáo dục đào tạo, các thiết chế văn hóa, cải cách hành chính, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự. Cùng với đó, huyện Thanh Trì cũng xây dựng 8 đề án gồm 2 đề án củng cố sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp, 5 đề án lĩnh vực văn hóa xã hội, 1 đề án ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây dựng nền hành chính hiện đại. Huyện cũng ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng khung về giao thông và kinh tế, xã hội. Đáng chú ý, huyện Thanh Trì đã bố trí trên 2.000 tỷ đồng thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông trên 2.300 tỷ đồng để thực hiện 102 dự án hạ tầng văn hóa xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển dịch vụ, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì cho biết.
Để có được cái kết quả trong xây dựng nông thôn mới thì trước hết chúng tôi xác định là vai trò và sự vào cuộc của người dân là vai trò then chốt. Và chính quyền thì mang tính góp phần thúc đẩy và mang tính tạo động lực. Do vậy là huyện đã triển khai đồng bộ tất cả các kế hoạch, các giải pháp để tuyên truyền vận động đến người dân và cụ thể hóa bằng các kế hoạch và những công việc, phần việc cụ thể phù hợp với cả khả năng và điều kiện của từng khu dân cư, từng địa bàn dân cư. Để người dân, tất cả người dân đều có thể vào cuộc và chính quyền đóng góp một vai trò là thúc đẩy đứng phía sau để hỗ trợ những cái phần khó khăn mà người dân không thể trực tiếp làm được.
Trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế tại xã Yên Mỹ, nhờ chủ trương dồn ô đổi thửa, tạo điều kiện cho người nông dân tích tụ ruộng đất để có ô thửa lớn, mở hướng canh tác mới mà nhiều mô hình nông nghiệp giá trị cao đã lần lượt được hình thành trên mảnh đất Thanh Trì. Mô hình trồng rau thủy canh trong nhà kính của Hợp tác xã Công nghệ cao Đức Phát hình thành ngay trong giai đoạn xã Yên Mỹ mạnh mẽ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, mô hình này đã mở ra hướng phát triển mới cho nền sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Hợp tác xã Công nghệ cao Đức Phát chia sẻ.
Nông nghiệp công nghệ cao này nó phát triển như bên tôi cảm nhận thấy là nó rất tốt. Vì thực tế ra là chứng minh thấy bà con trong cái vụ vừa rồi, nếu trồng ở ngoài trời thì các cái loại sâu bệnh rồi mưa gió rồi sương nó sẽ không hiệu quả, nó sẽ hỏng hết. Nhưng ở trong nhà lưới thì vẫn hoạt động bình thường và cây trồng thì rất là có hiệu quả cao.
Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người các xã nông thôn mới nâng cao của Thanh Trì đều đạt mức bình quân từ 65 triệu đồng một người một năm trở lên. Giá trị canh tác trên một hecta đạt từ 170 triệu đồng. Chủ trương phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng và Nhà nước đã mở ra cơ hội phát triển mới cho các làng quê ngoại thành Hà Nội và tạo sức bật cho Thanh Trì bứt phá vươn lên. Đến nay, huyện đã có thêm 14 xã, đạt 100% số xã xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kết quả này đã giúp huyện về đích vượt thời gian so với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trước 2 năm. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì, chia sẻ.
Việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thanh Trì thì cũng một lần nữa thì khơi dậy cái lòng tự tôn dân, tự hào dân tộc, tự hào về quê hương. Và một lần nữa thì khích lệ cái tinh thần đoàn kết, thống nhất và tạo sự đồng thuận rất là cao trong người dân. Và việc xây dựng nông thôn mới của huyện Thanh Trì gắn với xây dựng huyện lên quận, thì cùng với việc xây dựng huyện lên quận để tạo ra cái bộ khung đô thị văn minh hiện đại, thì xây dựng nông thôn mới để giải quyết những vấn đề căn cơ, để góp phần giải quyết vấn đề chuyển tiếp giữa đô thị và nông thôn trong quá trình chuyển tiếp, thì góp phần gìn giữ và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của làng quê, trong phố, trong phường, trong tương lai.
Phát huy kết quả trong xây dựng nông thôn mới cũng như phát huy được tiềm năng, thế mạnh, huyện Thanh Trì đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng du lịch, phát triển quy mô, chất lượng du lịch, quảng bá văn hóa truyền thống, giới thiệu hình ảnh quê hương đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế của huyện. Đến nay, huyện Thanh Trì đã xây dựng hạ tầng và chỉ đạo các xã hoàn thiện hồ sơ, đề xuất và được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận hai điểm du lịch đầu tiên trên địa bàn huyện là điểm du lịch xã Yên Mỹ và điểm du lịch xã Đại Áng. Đây sẽ là tiền đề quan trọng, là cơ hội, điều kiện thuận lợi để hình thành các tuyến du lịch trên địa bàn huyện và kết nối du lịch với các địa phương lân cận. Tương lai, huyện Thanh Trì phấn đấu sẽ là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về cấp giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao. Quyết định này nêu rõ, việc xem xét cấp giấy chứng nhận thực hiện sau khi các nội dung chuyển giao công nghệ đã được triển khai sản xuất ra sản phẩm. Trong trường hợp văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ có quy định về tiêu chuẩn sản phẩm, thì sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn đúng theo văn bản thỏa thuận. Bên giao hoặc bên nhận công nghệ thay mặt các bên tham gia chuyển giao công nghệ gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan cấp giấy chứng nhận.
Thưa quý vị, ngày 15 tháng 6, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai ứng dụng phần mềm thông báo lưu trú tại các cơ sở kinh doanh lưu trú và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn quận. Phần mềm thông báo lưu trú gọi tắt là ASM là ứng dụng phục vụ cho các cơ sở kinh doanh lưu trú khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, bệnh viện, bến xe, các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hành khách đường dài, các cơ sở lưu trú khác. Với việc ứng dụng phần mềm thông báo lưu trú, các cơ sở y tế và người dân có thể thông qua ứng dụng định danh điện tử VNEID để đăng nhập sử dụng và nhân viên các cơ sở sẽ thực hiện thao tác trên phần mềm, rút ngắn được thời gian so với việc thực hiện thủ tục công trước đây. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm đến ngày 15 tháng 6, toàn thành phố hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip cho những công dân đủ điều kiện. Những ngày qua, Công an thành phố Hà Nội đã tập trung cao điểm thực hiện mệnh lệnh 01 nhằm thực hiện tốt đề án 06 của Chính phủ.
Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, mồ hôi nhễ nhại, nhưng các chiến sĩ công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai vẫn miệt mài hoàn thiện các thủ tục phục vụ công dân đến làm căn cước công dân, kích hoạt mã định danh điện tử. Đây là phường có dân số đông nhất thành phố, thành phần dân cư đa dạng, biến động lớn. Thực hiện mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, lực lượng công an phường đã không quản ngại thời gian, phân công lực lượng phục vụ nhân dân để mọi công dân đến làm thủ tục đều được hướng dẫn và thực hiện kê khai một cách nhanh chóng nhất và thuận lợi nhất với phương châm con người, con phục vụ. Thiếu tá Bùi Hồng Điệp, Phó trưởng Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết.
Công an phường cũng chỉ đạo cảnh sát khu vực rà soát toàn bộ danh sách theo cái danh sách cục gửi về những cái trường hợp mà chưa làm căn cước công dân gắn chip, thì đồng thời tham mưu cho đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường có văn bản chỉ đạo các khu dân cư, tổ dân phố, rồi các đồng chí bí thư chi bộ các khu dân cư để phối hợp cùng lực lượng cảnh sát khu vực đến nhà mời các cái trường hợp mà chưa làm căn cước công dân gắn chip, phải đảm bảo cấp hết căn cước công dân gắn chip cho những cái trường hợp còn sót. Thì bản thân cảnh sát khu vực ngoài cái việc rà soát danh sách để mời các trường hợp công dân còn sót lọt thì cũng làm nhiều các nhiệm vụ khác như đảm bảo an ninh trật tự ở dưới địa bàn, nên là cũng rất là vất vả trong cái, nhưng mà bằng cái quyết tâm của cảnh sát khu vực thì thực hiện cho bằng được để không một cái công dân nào là không có căn cước công dân gắn chip.
Tại huyện Thạch Thất, các xã thị trấn đã thành lập các tổ công tác nỗ lực hoàn thành đề án số 06 để nâng cao nhận thức và hành động của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của triển khai đề án 06. Các tổ công tác thường xuyên tuyên truyền bằng hình thức trực tiếp đến các thôn, tổ dân phố. qua hệ thống thông tin đại chúng để người dân phối hợp cùng thực hiện. Với mục tiêu hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho toàn bộ công dân có đủ điều kiện trước ngày 30 tháng 6, Công an huyện Thạch Thất đang nỗ lực phấn đấu, dồn sức thực hiện mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Bên cạnh lực lượng công an cơ sở, các phòng chức năng cũng chung sức đồng lòng tích cực phối hợp các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt mã định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đoàn Thanh niên Công an thành phố cũng đã tham mưu Thành đoàn Hà Nội ban hành công văn triển khai cấp căn cước công dân gắn chip điện tử và đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNEID cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên thủ đô. Đồng thời tiếp tục duy trì triển khai công trình thanh niên, hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến với các đội tình nguyện, huy động hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên các đơn vị trong công an thành phố, hàng nghìn đoàn viên thanh niên khối địa bàn dân cư tham gia. Ông Vũ Văn Trọng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tiền Phong, huyện Mê Linh chia sẻ.
Trong cái dịp cao điểm thực hiện đề án 06 của chính phủ, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử, chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030, thì Đoàn Thanh niên xã cũng đã phối hợp với cả lực lượng công an cũng như tổ đề án 06 của các thôn để đi tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, rồi thì là hỗ trợ nhân dân cài đặt rồi sử dụng ứng dụng app VNEID. Thì là đã đi tuyên truyền đến các thôn thì phát được trên 4.500 tờ rơi, cũng như là cài đặt nhanh cho nhân dân được trên 1.000 app và hướng dẫn sử dụng nội dung đó.
Với vị trí vai trò của thủ đô, Hà Nội đã và đang đi đầu trong các địa phương triển khai tốt, hiệu quả đề án số 06 của chính phủ, triển khai thực hiện mệnh lệnh số 01. Toàn lực lượng công an toàn thành phố đã không ngừng nỗ lực vượt lên trên mọi khó khăn vất vả để hoàn thành chỉ tiêu công tác, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an thủ đô trong việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành mục tiêu cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, thu nhận và hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội, hướng đến mục tiêu chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.
Thưa quý vị, đến nay, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số trên địa bàn Hà Nội đã cung cấp dịch vụ chữ ký số miễn phí cho hơn 10.000 chữ ký số đến từ công dân thủ đô, giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch điện tử. Thời gian tới, Hà Nội đặt mục tiêu sẽ nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo 100% người dân sẽ có tài khoản trên cổng dịch vụ công, tối thiểu là 50% hồ sơ phát sinh được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến. Đặc biệt, có 100% công dân của thủ đô được cấp chữ ký số miễn phí để phục vụ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch trên môi trường điện tử.
Từ ngày 15 tháng 6, Cổng Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được triển khai trên cả nước sau thời gian thí điểm tại Hà Nam và Hà Nội. Hai nhóm dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính liên thông, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí và đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được triển khai rộng rãi trên toàn quốc.
Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị các sở giáo dục và đào tạo các địa phương giữ nguyên quy định miễn thi tốt nghiệp ngoại ngữ đối với những chứng chỉ ngoại ngữ còn hạn đến ngày 27 tháng 6. Điều này có nghĩa là tất cả học sinh lớp 12 có chứng chỉ IELTS cấp trong khoảng từ ngày 10 tháng 9 đến 11 tháng 11 năm 2022 cũng nằm trong diện được miễn thi ngoại ngữ lần này.
Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ dùng công nghệ để xử phạt nguội với những xe vi phạm chở quá tải trọng trên đường. Lực lượng chức năng kiểm soát xe quá tải đã được phân cấp phân quyền đồng bộ rõ ràng khi cảnh sát giao thông kiểm tra trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh lộ. Thanh tra giao thông vận tải đường bộ kiểm tra tập trung đầu nguồn hàng, bốc xếp dỡ về các chế tài xử phạt. Cục Đường bộ Việt Nam đang báo cáo Bộ Giao thông Vận tải cho phép triển khai phần mềm kết nối cơ sở dữ liệu với Bộ Công an, Cục Đăng kiểm Việt Nam để cưỡng chế xử lý khi những chủ xe vi phạm nhưng không nộp phạt theo hình thức từ chối đăng kiểm.
Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines ngày 15 tháng 6 đã chính thức khai trương đường bay thẳng từ Hà Nội đến Melbourne với tần suất 2 chuyến một tuần vào các ngày thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Đường bay này trước hết để phục vụ nhu cầu trong bối cảnh nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là các du học sinh ngày càng tăng. Bên cạnh đó cũng hướng tới tạo điều kiện để các du khách ở Australia có thể nối chuyến đi châu Âu, rút ngắn thời gian hành khách phải chờ đợi quá cảnh. Đến tháng 11 năm nay, Vietnam Airlines sẽ tăng số chuyến bay từ Hà Nội đến Melbourne lên 3 chuyến một tuần.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Căng thẳng tiếp tục gia tăng trên bán đảo Triều Tiên khi ngày 15 tháng 6, Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật với quy mô lớn chưa từng có. Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật chung phối hợp được tổ chức lần đầu tiên trong 6 năm qua. Hơn 610 khí tài quân sự được huy động, bao gồm các chiến đấu cơ F-35A và pháo tự hành K-9 của phía Hàn Quốc, máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, cùng với sự tham gia của hơn 2.500 binh sĩ. Sự kiện này nhằm đánh dấu 70 năm thiết lập Liên minh Hàn-Mỹ và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Hàn Quốc.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang có kế hoạch tăng số binh lính và đẩy mạnh sản xuất đạn dược trong tình trạng báo động cao. Đây là tuyên bố được Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg đưa ra trước thềm hội nghị các bộ trưởng quốc phòng diễn ra vào ngày 15 tháng 6 tại thủ đô Bruxelles của Bỉ. Dự kiến trong khuôn khổ hội nghị, bộ trưởng quốc phòng NATO lần này sẽ bao gồm các cuộc đàm phán với khoảng 20 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới.
Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 26 đã được khai mạc tại Nga. Sự kiện năm nay thu hút gần 17.000 đại biểu đến từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Tại đây có hơn 150 sự kiện, các cuộc tọa đàm, hội thảo, trao đổi kinh doanh. Nhiều chủ đề khác nhau được thảo luận, từ cách xoay trục sang thế giới đa cực với các hình thức hợp tác quốc tế mới, đến phi đô la Mỹ hóa, tương lai của tiền tệ và cuộc chạy đôi trí tuệ nhân tạo toàn cầu.
Chính phủ Italy đã ban hành sắc lệnh cho phép giảm tốc độ tối đa của các phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường cao tốc. Chính phủ Italy mong muốn thông qua sắc lệnh mới có thể giảm số vụ việc vi phạm nguyên tắc bảo vệ môi trường chung của Liên minh châu Âu EU nhằm vào quốc gia này. Cơ quan môi trường tại Đức đã công bố một nghiên cứu vào tháng 1 cho thấy giới hạn tốc độ 120 km/h có thể giảm được 2,9% lượng khí thải giao thông đường bộ.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp ngày 15 tháng 6 đã bắt giữ 9 nghi can liên quan đến vụ tai nạn tàu chở người di cư ngoài khơi Hy Lạp vào sớm 14 tháng 6. Hiện vẫn chưa rõ chính xác số người có mặt trên tàu tại thời điểm tàu bị lật và chìm ngoài khơi cách thị trấn Pylos miền Tây Nam Hy Lạp 47 hải lý. Những người may mắn sống sót chủ yếu là người Syria, Pakistan và Ai Cập.
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 7,2 độ đã xảy ra ngoài khơi quốc đảo Tonga ở Thái Bình Dương vào ngày 16 tháng 6, song không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. Trước đó, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu cho biết vào ngày 15 tháng 6 đã xảy ra một trận động đất mạnh 7 độ ở phía nam quần đảo Fiji. Tâm chấn trận động đất này ở độ sâu 188 km.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu với đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc trên sân vận động Lạch Tray. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ và được chơi trên sân nhà, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam lại không thể tạo ra thế trận áp đảo. Không những thế, các cầu thủ của chúng ta còn để đội khách có những tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Trong lúc bế tắc tìm bàn mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền sau khi tiền vệ Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải đã không mắc sai lầm nào đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng sau 90 phút thi đấu. Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có một trận giao hữu nữa với đội tuyển Syria vào ngày 20 tháng 6 trên sân vận động Thiên Trường Nam Định. Chạm trán nhau ở bán kết Nations League, Tây Ban Nha và Italia đã cống hiến cho khán giả một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Ngay ở phút thứ 3, Jeremy Pino đã ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau đó, Immobile đã nhanh chóng quân bình tỷ số để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, hai đội tạo ra thế trận đôi công, nhưng may mắn đã thuộc về đội bóng Tây Ban Nha khi Joselu có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 ở phút thứ 88. Với kết quả này, Tây Ban Nha sẽ vào chung kết Nations League và gặp đối thủ là Croatia. Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế, Jude Bellingham đã đặt bút ký hợp đồng với thời hạn 6 năm và tham dự buổi họp báo ra mắt Real Madrid. Trong sự kiện này, tài năng trẻ người Anh đã được đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trao chiếc áo số 5 huyền thoại tại Santiago Bernabeu. Ở Real, số áo này từng gắn liền với tên tuổi huyền thoại Zinedine Zidane. Với mức giá là 103 triệu euro chưa tính phụ phí, Jude Bellingham đã trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sau Eden Hazard. Sau khi chiêu mộ thành công Karim Benzema, câu lạc bộ Al Ittihad đang chuẩn bị mang về tân binh thứ hai trong mùa hè này là N'Golo Kanté. ngôi sao người Pháp đã đạt thỏa thuận hợp đồng với câu lạc bộ và hoàn tất các thủ tục kiểm tra y tế. Mức lương dự kiến Kanté sẽ nhận được trong hai mùa giải khoác áo Al Ittihad sẽ là 1,7 triệu bảng một tuần, cao hơn hẳn thu nhập của tiền vệ này ở câu lạc bộ Chelsea.
Dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.